있어요.
Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Anh Vũ, Tri Phương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 12 tháng 3 năm 2025. Chiến tranh Ukraine, Kiev chấp nhận đề xuất của Mỹ về ngừng bắn trong vòng 30 ngày. Thuế nhôm thép của Mỹ chính thức có hiệu lực, Liên hiệp châu Âu đáp trả ngay lập tức. Cựu Tổng thống Philippines Duterte bị áp giải sang La Hay, các luật sư đòi tòa án hình sự quốc tế đưa ông về Manila. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga vẫn muốn duy trì lợi thế quân sự trong chiến tranh Ukraine, chưa sẵn sàng ngừng bắn. Theo dòng thời sự, ngừng cấp tin tình báo, đòn bắt chẹt Kiev của Donald Trump đe dọa các mối liên minh tình báo của Mỹ. Thưa quý vị, sau cuộc gặp gỡ hai phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Ả Rập Xê Út vào hôm qua 11 tháng 3, Kiev đã chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ về một lệnh ngừng bắn trong vòng 30 ngày. Đề xuất này của Mỹ sẽ được chuyển cho Nga. Về phần mình, Washington thông báo bãi bỏ ngay lập tức lệnh tạm ngưng viện trợ quân sự và cũng như tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo cho Kiev. Từ Riyadh, thông tin viên Joseph Clément gửi về bài tường trình.
30 jours de cessez-le-feu immédiat, les Ukrainiens ont accepté la proposition américaine. En échange, les USA
30 ngày ngừng bắn ngay lập tức, Ukraine đã chấp nhận đề xuất đó của Mỹ, đổi lại Hoa Kỳ nối lại việc hợp tác và hỗ trợ quân đội Ukraine. Dưới trần nhà giác vàng của một cung điện Ả Rập Xê Út ở Jeddah, Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ Michael Wallace bày tỏ sự hài lòng. Tổng thống Trump đã nói rõ ràng, đặc biệt với chúng tôi, rằng cuộc chiến phải chấm dứt. Phía Ukraine đã đồng ý và cho thấy họ đã sẵn sàng cho hòa bình. Bây giờ chúng ta sẽ đưa đề xuất này tới phía Nga và chờ phản hồi của họ. Bởi vì, đúng vậy, bây giờ phải hỏi xem phía Nga nhận định các điều khoản của lệnh ngừng bắn có phù hợp với những đòi hỏi của họ hay không. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mark Rubio muốn tin vào thái độ cởi mở của Điện Kremlin. Cử chỉ thiện chí tốt nhất mà phía Nga có thể làm là đồng ý. Đồng ý với đề xuất ngừng bắn của Ukraine để chấm dứt các vụ bắn phá, các cuộc giao tranh và để đi đến bàn đàm phán. Nếu họ làm như vậy, đó là cử chỉ thiện chí tốt nhất mà chúng ta có thể có. Phái đoàn Mỹ bảo đảm rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được trình với phía Nga trong những ngày tới. Như vậy là Ukraine đang kết nối lại với phía Mỹ. Hai bên sẽ tiếp tục họp để bàn về hiệp ước khai thác chung các khoáng sản của Ukraine. Đây vẫn là điểm bất đồng giữa Donald Trump và Volodymyr Zelensky.
Joseph Clément, Riyadh, RFI.
Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi Ukraine chấp nhận đề xuất của Mỹ về ngừng bắn, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết ông sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, có thể là ngay trong tuần này. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova được các hãng tin Nga TASS và RIA Novosti trích dẫn cũng không loại trừ các cuộc tiếp xúc giữa Moscow và Washington trong những ngày tới đây. Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, ngay sau khi có thông báo Ukraine chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ ngừng bắn với Nga trong vòng 30 ngày, lãnh đạo các nước thành viên gần như nhất loạt lên tiếng ủng hộ.
Hai quan chức cao cấp nhất của Liên hiệp châu Âu hoan nghênh diễn biến tích cực có thể tạo nên bước tiến hướng tới nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho Ukraine. Quả bóng hiện đang ở trên sân Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định giống như tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ sau cuộc họp với phái đoàn Ukraine tại Ả Rập Xê Út hôm qua. Thủ tướng Anh Keir Starmer trong một thông cáo đã ca ngợi bước tiến đáng chú ý này, đồng thời cho rằng giờ đây Nga phải chấp nhận ngừng bắn và chấm dứt giao tranh, trong khi Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết Roma hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Hoa Kỳ. Về phần mình, Trung Quốc ghi nhận thông báo của Ukraine sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ ngừng bắn ngay lập tức trong vòng 30 ngày với Nga. Bắc Kinh hy vọng có một nền hòa bình bền vững. Tại cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố, xin trích, chúng tôi hy vọng tất cả các bên thông qua đối thoại và thương lượng tìm được một kế hoạch hòa bình lâu bền có tính đến mối quan tâm của mỗi bên.
Trong khi đó, hãng tin AFP trích dẫn các hãng thông tấn của Nga hôm nay cho biết là Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga, ông Sergei Naryshkin, đã nói chuyện qua điện thoại với Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA John Ratcliffe vào hôm qua. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo tình báo của hai nước kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng và cũng là một cuộc trao đổi hiếm hoi giữa hai cơ quan tình báo Mỹ và Nga kể từ khi Tổng thống Putin phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022.
Ngay tại Pháp, trong cuộc họp ở Paris của lãnh đạo quân đội 34 nước bàn về bảo đảm an ninh cho Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua kêu gọi bắt đầu xây dựng một kế hoạch nhằm xác định các bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.
Theo thông báo của Phủ Tổng thống Pháp vào tối qua, trước sự thúc đẩy của các cuộc hòa đàm, nguyên thủ quốc gia Emmanuel Macron đã nói rõ là bây giờ cần phải chuyển từ khái niệm sang kế hoạch để xác định các bảo đảm an ninh đáng tin cậy nhằm có thể đạt được một nền hòa bình vững chắc và lâu bền tại Ukraine. Paris cho biết cuộc họp nhất trí rằng các bảo đảm an ninh không tách biệt khỏi NATO và năng lực của khối này. Theo hãng tin AFP, tổng cộng có đại diện của 34 quốc gia tham dự cuộc họp tại Paris, hầu hết là các nước thành viên Liên hiệp châu Âu và hoặc khối NATO, bao gồm Vương quốc Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, các nước Úc, New Zealand và Nhật Bản cũng tham dự, đại diện của NATO và Liên Âu và đặc sứ của Ukraine cũng có mặt. Cũng liên quan đến chiến tranh Ukraine, vào chiều nay, các dân biểu Hạ viện Pháp sẽ thảo luận về một nghị quyết kêu gọi Liên hiệp châu Âu, khối NATO và các nước đồng minh khác tiếp tục gia tăng hỗ trợ về chính trị, kinh tế và quân sự cho Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Vấn đề sẽ gây tranh cãi nhiều nhất đó là tịch biên các tài sản bị phong tỏa của Nga để yểm trợ cho cuộc kháng chiến ở Ukraine và giúp tái thiết nước này, thậm chí dùng số tài sản đó để tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu. Trong khi đó, chính phủ Pháp cho tới nay vẫn chống lại việc tịch biên tài sản của Nga, ngoài việc trưng dụng lợi nhuận từ tài sản này để giúp Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.
Một giai đoạn mới trong cuộc thương chiến giữa Mỹ và các đối tác thương mại lớn đang mở ra. Từ ngày hôm nay 12 tháng 3, mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ do Tổng thống Donald Trump áp đặt chính thức có hiệu lực. Ngay lập tức, Liên hiệp châu Âu đã đáp trả.
Sáng nay, Ủy ban châu Âu thông báo tăng thuế đối với một loạt các sản phẩm của Mỹ từ tàu thuyền, rượu bốc mông đến xe mô tô bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 để đáp trả mức thuế thép nhôm 25% của Washington. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên Âu rất lấy làm tiếc về các biện pháp do Tổng thống Donald Trump đưa ra, đồng thời bà nhấn mạnh rằng phản ứng của châu Âu là mạnh mẽ nhưng cân xứng. Lãnh đạo Ủy ban châu Âu đánh giá tăng thuế quan là biện pháp không có lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Việc làm đang bị đe dọa, giá cả sẽ tăng ở châu Âu và Hoa Kỳ, và cho biết Liên Âu sẵn sàng đối thoại với Washington. Các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ như Canada, Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản và Úc đều bị ảnh hưởng bởi quyết định của chính quyền Trump. Mục tiêu mà Nhà Trắng đặt ra là bảo vệ ngành công nghiệp thép của Mỹ vốn đang chứng kiến sản lượng suy giảm qua từng năm do cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt từ châu Á. Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, đã tuyên bố thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hành động của Hoa Kỳ vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, thị trường Mỹ không phải là đầu ra chính cho các nhà xuất khẩu thép Trung Quốc. Sau khi đàm phán để được miễn trừ không thành vào phút chót, Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm nay tuyên bố mức thuế hải quan này của Mỹ là hoàn toàn vô lý. Về phần mình, London tỏ ra thất vọng nhưng không công bố bất kỳ biện pháp đáp trả nào ngay lập tức.
Liên quan đến Philippines, chỉ ít giờ sau khi bị cảnh sát bắt giữ tại phi trường Manila theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế CPI, ông Rodrigo Duterte đêm hôm qua đã được áp giải lên phi cơ sang trụ sở tòa CPI ở La Hay, Hà Lan. Ông Duterte bị CPI cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại liên quan đến cuộc chiến chống ma túy đẫm máu trong thời gian làm tổng thống từ năm 2016 đến năm 2022. Hôm nay, các luật sư của ông Duterte cho biết đệ đơn yêu cầu tòa CPI đưa ông Duterte về Manila. Từ thủ đô Philippines, thông tin viên Nemo Lecoq của James cho biết thêm.
L'avion de Rodrigo Duterte s'est envolé sous les yeux dépités de ses partisans.
Chuyên cơ chở ông Rodrigo Duterte đã cất cánh trước những ánh nhìn kinh ngạc của những người ủng hộ ông. Họ hô vang, Duterte, Duterte. Máy bay cất cánh lúc 23:03 ngày hôm qua, theo giờ Manila, và tạm dừng ở sân bay Dubai sau vài giờ bay. Cựu Tổng thống Philippines đi cùng với một cựu thư ký điều hành, một nữ y tá và một trợ lý cá nhân. Luật sư của Rodrigo Duterte cho biết mình không được phép đến gần máy bay. Khi đến La Hay ở Hà Lan, ông Duterte sẽ bị bắt giữ và phải tham dự phiên điều trần đầu tiên. Tối hôm qua, ngay sau khi Rodrigo Duterte rời Philippines, Tổng thống Ferdinand Marcos, người đã trở thành đối thủ của gia tộc Duterte, đã có phản ứng. Theo ông, vụ việc này không có gì liên quan đến chính trị. Ferdinand Marcos nói, xin trích, chúng ta là thành viên của cộng đồng các quốc gia, chúng ta phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình, và đó chính là những gì đang diễn ra hiện nay, chính trị chẳng liên quan gì đến chuyện này, xin trích nguyên văn. Tuy nhiên, vụ bắt giữ cựu Tổng thống Philippines đã gây ra tranh luận cả trong nước và trên trường quốc tế. Tối ngày hôm qua, Trung Quốc đã có phản ứng. Duterte là một bạn hữu của Chủ tịch Tập Cận Bình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Tòa án Hình sự Quốc tế cần phải thận trọng khi thực hiện chức trách và không áp dụng nguyên tắc nhất bên trọng nhất bên khinh.
James Manny, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Trung Quốc thông báo tổ chức họp với Nga và Iran về hồ sơ hạt nhân. Hôm nay, Trung Quốc cho biết sẽ tổ chức cuộc họp ba bên với Nga và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran tại Bắc Kinh vào thứ Sáu tới. Iran, Nga và Trung Quốc là các bên đã ký thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, mà Hoa Kỳ vào năm 2018 đã rút khỏi theo quyết định của Tổng thống Donald Trump khi đó. Ba nước sẽ thảo luận về những diễn biến gần đây liên quan đến chương trình hạt nhân và các lệnh trừng phạt của Iran. Cuộc họp ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao này cũng sẽ giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.
Nhìn sang châu Mỹ, để đối phó với Tổng thống Donald Trump, Mexico thông qua luật cải cách hiến pháp để củng cố quyền tự chủ và trừng phạt sự can dự của nước ngoài. Với 417 phiếu thuận và 36 phiếu chống, Hạ viện Mexico vào hôm qua đã thông qua việc sửa đổi hiến pháp. Đề xuất của Tổng thống cánh tả Claudia Sheinbaum được đưa ra hôm 20 tháng 2, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định xếp 6 băng đảng Mexico vào danh sách các tổ chức khủng bố. Để có hiệu lực, văn bản còn cần được sự ủng hộ của 17 trong số 32 bang tại Mexico.
Liên Âu công bố biện pháp trục xuất người nhập cư trái phép. Liên hiệp châu Âu hôm qua đã công bố các biện pháp nhằm đẩy nhanh quá trình trục xuất người di cư bất hợp pháp, trong đó đặc biệt có chủ trương thành lập các trung tâm hồi hương người nhập cư ở ngoài biên giới Liên hiệp châu Âu. Các trung tâm hồi hương này đã được một số quốc gia của Liên hiệp châu Âu đề nghị nhưng bị các tổ chức phi chính phủ chỉ trích, sẽ tiếp nhận những người bị từ chối tị nạn trong khi chờ bị trục xuất. Các biện pháp khác bao gồm tăng cường các cách trừng phạt chấp nhận các quyết định trục xuất và thiết lập một khuôn khổ pháp lý nghiêm ngặt hơn cho vấn đề nhập cư.
Nhìn sang Mỹ, gần 50% nhân sự của Bộ Giáo dục sẽ bị sa thải. Nhân lực của bộ này từ gần 4.100 người giảm xuống còn khoảng 2.200 nhân viên. Thông báo của Bộ trưởng Giáo dục Mỹ bà Linda McMahon được đưa ra vào hôm qua. Trong số này, có 600 nhân viên Bộ Giáo dục đã chấp nhận ra đi trong những tuần qua theo kế hoạch cắt giảm ngân sách nhà nước của tỷ phú Elon Musk, Bộ trưởng Bộ Hiệu quả Chính phủ. 1.300 nhân viên khác sẽ phải rời nhiệm sở từ ngày 21 tháng 3 tới đây.
Hungary dự tính chất quyền công dân người mang hai quốc tịch. Hungary sẽ sửa đổi hiến pháp để có thể tạm thời tước quốc tịch của những người mang hai quốc tịch nếu đối tượng đe dọa an ninh quốc gia. Theo điều khoản sửa đổi được công bố trên trang mạng của Nghị viện, một người Hungary mang hộ chiếu nước khác có thể bị đình chỉ tư cách công dân trong một thời gian nhất định. Chủ trương này được cho là nhằm vào các nhà tài trợ từ nước ngoài hậu thuẫn các tổ chức phi chính phủ và truyền thông trong nước, bị coi là hành động can thiệp vào nội bộ. Quyết định còn phải được Nghị viện thông qua trước khi có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 này.
Vẫn tại châu Âu, trong kỳ bầu cử lập pháp ở Greenland, đảng đối lập thắng cử. Theo các kết quả kiểm phiếu chính thức được công bố vào sáng hôm nay, đảng Dân chủ Democratic, vốn có quan điểm tiếp cận từng bước đối với vấn đề độc lập của Greenland, đã thắng trong cuộc bầu cử vào hôm qua với 29,9% phiếu ủng hộ. Phe dân tộc chủ nghĩa Nalirak, lực lượng tích cực nhất trong việc đòi cắt đứt mối quan hệ giữa Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, với chính quyền Copenhagen về thứ nhì. Kỳ bầu cử đặc biệt được quan tâm với tỷ lệ cử tri tham gia là 70% trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi mua Greenland của Đan Mạch.
NASA sa thải nhà khoa học đồng chủ tịch nhóm chuyên gia khí hậu của Liên Hợp Quốc GIEC. Theo Le Monde, cuộc tấn công vào khoa học tiếp tục diễn ra tại Hoa Kỳ. NASA, cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ, đã thông báo hôm 10 tháng 3 sẽ đóng cửa văn phòng của nhà khoa học trưởng Catherine Canvin, cũng như văn phòng công nghệ chính sách và chiến lược và chi nhánh chính sách đa dạng. Tổng cộng có có 23 người sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định này. Bà Catherine Canwin, một nhà khoa học xuất sắc được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm năm 2022 để làm cố vấn cho ban lãnh đạo của NASA về các chương trình khoa học và các khoản đầu tư liên quan đến khoa học.
Về vụ va chạm giữa tàu chở dầu và tàu hàng ở Biển Bắc, thuyền trưởng tàu chở hàng bị bắt vì vô ý làm chết người. Công ty Ernst Reuss của Đức, chủ sở hữu tàu chở hàng Solon vào hôm nay cho biết, viên thuyền trưởng mang quốc tịch Nga, 59 tuổi, đã bị cảnh sát Anh bắt giữ. Các thủy thủ của tàu này là người Philippines và người Nga. Tàu chở dầu bị đâm là tàu Stena Immaculate mang cờ hiệu Mỹ, được quân đội Mỹ thuê chở nhiên liệu máy bay. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 36 thủy thủ, trong đó có 23 thủy thủ của tàu dầu Stena Immaculate, một thủy thủ vẫn mất tích.
Airbus giới thiệu mẫu trực thăng hạng nhẹ mới. Công ty con sản xuất trực thăng của Airbus đã ra mắt vào thứ ba tuần này tại triển lãm Vertical ở Dallas, Mỹ. Mô hình kích thước đầy đủ của mẫu máy bay mới H-140 dự định sẽ hoàn thiện dòng trực thăng này trên thị trường trực thăng hai động cơ hạng nhẹ. Airbus Helicopters đã không ra mắt mẫu máy bay mới nào kể từ mẫu H-160 cách đây hơn 10 năm. Được triển khai chế tạo bí mật dưới mã hiệu X8H-140, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2028. Giá của mẫu trực thăng mới không được nêu rõ.
Liên quan đến Pháp, lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa DGSI nói rõ các mối đe dọa từ Nga. Bà Céline Berton, người đứng đầu DGSI, trên đài France Info vào hôm nay cho biết mối đe dọa đó chủ yếu là nguy cơ gián điệp, can thiệp vào công việc nội bộ để gây bất ổn cho nước Pháp. Lãnh đạo DGSI còn cảnh báo thêm là những nhà đối lập với chế độ Putin hiện đang sống tại Pháp có thể là nạn nhân của những mưu đồ gây áp lực mà bà gọi là sự trấn áp xuyên quốc gia.